Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Dạ kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2007 và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ Phật pháp hàng tuần. Ai có nhớ là cái bài học trước mình học về cái gì không? Học về cái gì? Học về ma. Mình học về 6 thứ ma nó khảo mình. Đúng không? Mình gọi là ma khảo đó. Là 6 thứ. Ai nhớ 6 thứ đó không? Nội khảo, ngoại khảo, thuận khảo, nghịch khảo, minh khảo, ám khảo. Nó đi từng cặp vậy đó, phải không? Nội với ngoại, thuận với nghịch, minh với ám. Minh là sáng, ám là tối, phải không? Thì có 6 thứ ma khảo. Và hôm nay thì mình tiếp tục và có dịp nói đến 10 thứ ma. Hôm trước mình nói những cái thứ cũng là ma đó, nhưng nó khảo mình. Rồi bây giờ ma này nó cũng làm chướng mình đó, mình gọi là ma chướng. Thì 10 thứ này được một vị tổ tên là Nguyên Siêu Minh, ngài ghi ra là do cái kinh nghiệm tu học của đời ngài. Và ngài đã đem những cái kinh nghiệm này ngài viết lại thành một cái bài nói về 10 thứ ma ở trong cái quyển gọi là Vạn Pháp Quy Tâm Lục. Thì cái quyển này luận bàn rất là nhiều thứ, và trong đó thì thí dụ như ngài luận về Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, rồi những người tu theo đạo Tiên, đạo Nho, thì ngài cũng luận bàn để cho mọi người hiểu biết. Và đặc biệt đối với người tu Phật thì chúng ta thấy được cái phần nói về 10 thứ ma mà ngài đã nói trong cái quyển này. Ngài là người Trung Quốc, sống vào thời vua Khang Hy thứ 15, khoảng 1676 Tây Lịch. Đó là ngài có một cái tác phẩm nổi tiếng tên là Vạn Pháp Quy Tâm Lục. Thì cái bài hôm nay mình nói là trích ở trong cái bài đó, trích trong cái quyển đó. Thì trong đó có nói về một cái bài nói về 10 loại ma sự. Thì ngài đem những cái kinh nghiệm của ngài ra ngài nói. Thì ngài nói như vậy để cho chúng ta nhận diện, không để nó làm cho mình buồn khổ nữa, mà mình nhận diện nó để rồi chúng ta tu tập và chuyển hóa nó. Sao không? Khi mình biết nó thì mình cũng đỡ sợ, và mình đỡ buồn, đỡ khổ, đỡ đau nhức. Cho nên á, mình nhận ra nó rồi thì mình không có bị chi phối, còn mình chưa thì mình bị nó chi phối, mắt tuệ chưa có sáng, rồi thì đạo nghiệp mình nó xuôi ngược đau khổ, tức là mình cứ bị đau khổ rồi buồn phiền, cứ hôm nay vui, mai buồn, rồi hôm nay buồn, mai vui. Thành thử ra riết rồi người mình nó, người ta nhìn mình riết, người ta nhìn ra thành ra người gì? Người không có bình thường. Là tại vì mình sao mà vui buồn bất thường quá, là bởi vì cuộc đời mình nhiều khi mình bị nhiều cái ma sự, nhiều cái chướng duyên, rồi buồn khổ nó vì mình cứ than trách mà mình không thấy rõ được nó. Thành thử ra từ đó rồi người của mình nó cũng vui buồn bất thường theo. Thì ở đây á, một đoạn này ngài nói như thế này: người ngộ đạo tu thiền bởi chẳng phải là việc tầm thường, nên dễ bị các ma trong, ma ngoài não loạn chánh định. Nếu tự mình không làm chủ được, liền sinh ái trước các cảnh, nhân cảnh tâm động, kẹt vào rõ ma. Tức là mình không có thấy rõ thì mình tự không làm chủ được, thì liền sinh các cái cảnh ái trước, tức là mình dính mắc thì mình rớt vào trong cái vỏ của nó. Thế thì vốn là nhân lành, trái lại gặt quả chẳng lành. Tức là sao? Tức là mình tu thì đôi khi mình bị những cái chướng duyên. Thì khi mà mình chưa hiểu thì mình buồn, mình trách. Mà một khi mình hiểu nó rồi thì nó không còn là cái sự buồn trách nữa, mà mình chấp nhận và mình quyết chí, mình sám hối để mình chuyển nó. Tức là cũng ở trong cái nhân lành mà không hiểu được nó thì tạo ra cái quả chẳng lành. Cho nên nhiều khi tu cả một đời mà kết quả không được bao nhiêu là bởi vì mình không thấy rõ được nó. Kẻ sơ cơ đời sau nên thận trọng đề phòng. Ở đây nêu ra 10 điều biện ma, tự phải gẫm xét. Gặp tâm ma và thiên ma nên dùng trí tuệ quán chiếu, ma nghiệt liền tiêu. Tâm nhơ nếu sạch thì các chướng tự bạc, cái gì lại sợ thiên ma? Nó làm gì mê hoặc được tâm người chân chánh? Mình không có, ở trong này Ngài dạy mình á, là khi mình thấy được nó rồi thì những cái thứ ma chướng đó, nếu tâm mình đã chân chánh thì những cái đó nó không còn là cái sự chính yếu để cho mình phải sợ nó nữa. Thành thử cái này đó, mình đọc cái này nó an ủi mình nhiều lắm. Chứ trước khi mình chưa đọc được cái này á thì mình còn buồn, mình khổ, mình trách đủ thứ. Nhưng khi mà mình hiểu được nó rồi đó thì mình sẽ hóa giải, trời tự mình hóa giải cũng nhiều lắm. Ở đây thứ nhất là gì? Thứ nhất gọi là ma oan nghiệp nhiều đời. Oan là gì? Oan là cái sự uất ức, mình hận thù nhau. Có nhiều khi mình thấy một cặp vợ chồng bên ngoài mình thấy họ hạnh phúc lắm, tại vì họ đi đâu cũng đi chung, và họ nói chuyện thì mình không bao giờ mình nhìn thì mình chỉ thấy họ là một cặp vợ chồng rất là hạnh phúc. Nhưng mà mình đâu biết ở nhà họ làm khổ nhau. Ở nhà người chồng gắt gỏng với người vợ, hoặc là người vợ có những cái thái độ không được đẹp đối với chồng, thành ra mình không biết được. Tất cả những cái đó là oan nghiệp nhiều đời. Thấy không? Có nhiều khi á mình nghĩ mình quen với người đó, cái thì cũng có một người hỏi như vậy đó, hỏi rằng bây giờ con quen với cái người đó thì làm sao để mà con biết rằng con hiểu hết người đó để con nhận người đó làm chồng? Thì Pháp Hòa mới nói thiệt sự ra mình nói mình quen với người đó 5 năm hay là 7 năm hay 8 năm, mình nghĩ mình hiểu được cái người đó. Hiểu hết không? Sao hiểu hết được? Thậm chí về sống chung mấy chục năm cũng chưa dám bảo đảm là mình hiểu hết tánh của người chồng, hoặc là mình hiểu hết tánh của người vợ nữa. Thì Pháp Hòa mới chọc, Pháp Hòa nói hiểu là nói nghe cho vui, để mà có cớ để mà lấy người đó làm chồng, lấy người đó làm vợ, chứ nếu mà nói thẳng ra là quơ đại. Quơ đại rồi hên xui may rủi thì sao chứ. Còn nếu mà nói là, nếu mà đợi mà để tôi hiểu hết người đó tôi mới chịu thì chắc tới già. Thành thử ra nói thì để cho nó có một cái danh từ, nó có câu chuyện để mà nói, là nói con đã hiểu được người đó và con nghĩ người đó sẽ làm được cho con hạnh phúc. Và có rất nhiều những người đã sống bằng cái hiểu lầm như vậy. Có nhiều người gặp một người đàn ông thì nghĩ rằng người này là cái người làm cho mình hạnh phúc. Mình sống với người này mình sẽ sung sướng, mình sẽ hạnh phúc lắm. Mà nói theo văn chương là đây rồi, hoàng tử của em đây rồi. Nhưng mà thiệt sự ra lúc đó là về tới thì chữ hoàng nó không còn, mà còn chữ tử thôi. Thành thử ra mình mới thấy tất cả, nhiều khi mình nhìn ở bên ngoài thì mình mới nói cái người đó sao mà dại quá, gặp một cái người như vậy mà còn sống chung. Nhưng mình không biết được, một khi nó đã là cái oan nghiệp thì nó có một cái gì đó nó chiêu cảm cái người kia, và chính người đó cũng chấp nhận lao đầu vào cái sự trả nợ đó. Mà chính mình thấy ngoài mình chỉ xót xa, mình nói gặp tôi hả, tôi dứt cái một à. Nhưng mà xin thưa, mình chưa ở trong đó đó, phải không? Chứ mình ở trong đó rồi mình dứt nổi không? Bây giờ mình nói ví dụ như có nhiều khi á, mình được một cái may mắn, mình được mấy đứa con nó thương, nó lo cho mình. Rồi cái mình gặp cái người kia, mình nói con tôi không có vậy đâu. Nếu mà nó vậy là tôi như thế này, tôi như thế kia với nó. Tại vì mình có được một cái phước, mình ở trong cái hoàn cảnh vậy. Nhưng mà nếu như mình là những bậc cha mẹ mà gặp con cái như vậy, liệu mình có bỏ con mình được không? Làm sao bỏ được? Nó đi ta bà thế giới không bao giờ nó nhớ, nó nghĩ tới mình. À, nhưng mà khi nó hữu sự rồi thì sao? Mình cũng phải nhảy ra mình lo cho nó chứ. Ví dụ như giờ mà có nhiều đứa, giờ mình hỏi nó giờ con có tiền con làm gì, cái nó nói là con sẽ dẫn bạn gái con đi chỗ này đi chỗ kia. Chứ có bao giờ nó con dẫn mẹ con đi du lịch, tại mẹ con hồi nào giờ ao ước được đi chỗ đó. Cái chuyện đầu tiên con làm là con sẽ dẫn mẹ con hay là ba con đi du lịch chỗ đó không? Ít lắm, trường hợp đó rất ít. Mà đa số là làm gì? Bạn gái con ước được đi Nhật. Con mà có tiền là cái chuyện đầu tiên con làm là con dẫn bạn gái con đi chơi. Thí dụ vậy. Thành thử ra tất cả có những cái điều mà chúng ta không thể nói, phải không? Mà mình nhìn bên ngoài thì mình nói là gặp trường hợp của mình thì mình sẽ giải quyết như vậy. Nhưng mà không. Tới lúc mình ở trong cái quan nghiệp đó rồi á, thì chính mình cũng mù mù vậy mà mình cũng không biết. Thành thử ra mình thấy có nhiều người á, có nhiều người chồng mà nói chuyện với vợ như là một người mẹ chồng mà nói với một nàng dâu, mình không thể tưởng tượng được. Nhưng mà đó cũng là một quan niệm. Là thí dụ như trường hợp tại sao á, mình sống chung một ngôi nhà mà vợ làm cả ngày, từ sáng tới chiều không nghỉ tay, mà chồng hình như không có động lòng, không có chút gì gọi phụ hết trơn á. Rồi mình cứ réo gọi hoài thì mình thấy phiền phức, và mỗi lần mà kêu một cái là có chuyện, kêu phụ một cái là có chuyện. Thì nhiều khi tội nghiệp, cái người vợ cũng phải âm thầm lặng lẽ làm hết. Nhưng mà thiệt sự ra, tại sao vậy? Nhiều khi mình mắc nợ người ta. Nhưng mà nói vậy rồi mấy ông có thể là lấy cái cớ đó. Nhưng mình nhớ á, nếu mình là cái người mà nguyện sống với người đó như một người bạn đời thì phải chia sẻ, phải không? Nhưng mà đa số thì ít có được như vậy. Mình người vợ cứ làm thôi, mà người chồng không bao giờ động lòng. Thấy vợ cực khổ cỡ nào thì cũng dửng dưng. Nếu mà nói theo cái oan nghiệp là mình mắc nợ mà mình tới mình trả thôi, giống như người chủ mà mướn người nhân công tới làm đó, thì nó làm mình trả tiền nó thôi, không có gì động lòng hết trơn á. Còn nếu một người chồng mà thật sự có biết thương vợ thì phải phụ thôi. Còn người nào mà không phụ thì trái tim mùa đông không lạnh, không biết phụ. Thành tự mình phải phụ. Nếu mình nhận người đó là vợ hay là chồng của mình thì mọi việc trong gia đình mình phải chia sẻ với nhau. Có nhiều khi mình không có quen biết gì hết á, mà cái người kia đi vô hãng, chỉ gặp nhau trong chỗ làm thôi, mà sao họ tìm đủ cách để họ hại mình. Nhiều khi cái đó cũng là một cái oan nghiệp nhiều đời mà mình không có biết được. Không biết họ ghét gì mình, hoặc ngược lại không biết làm sao với mình với cái người đó. Có nhiều khi mình còn nói vầy nữa nha, mình tâm sự với một người khác, mình nói á, nó không có mắc ông mắc cha gì tôi mà tôi thấy nó tôi ghét à. Quý vị có bao giờ nghe những cái từ người ta nói vậy không? Nó không có ăn hết của tôi mà tôi thấy nó là tôi bực à. Đó, nhiều khi cái đó là oan nghiệp nhiều đời. Phải không? Cho nên á, mình á, mà khi mà mình cái nghiệp đó nó chiêu cảm rồi thì mình phải quay cuồng ở trong đó. Mà mình phải biết rằng á, một khi mà mình sanh cái tâm oán hờn một người nào đó thì nó chồng chất và nó không bao giờ nó giải tỏa. Thành thử ra cái bây giờ thí dụ giữa mình với người kia có một cái oán thù, Nó phải dĩ nhiên là trong đời này nó phải do một cái nguyên do nào đó, dù rất nhỏ, hoặc là cái chuyện nó không ra gì, nhưng mà tự nhiên mình với cái người đó có một cái oán thù. Thật ra đó, cái này chỉ là thêm một chút lửa thôi, chứ xăng dầu nó đã tẩm hết rồi, tức là oan nghiệp nó đã sẵn rồi. Và đời này chỉ vì một cái việc rất nhỏ và không đáng gì hết mà nó đâm ra nó thành những cái oán thù. Thành thử mình phải biết cái đó mà đừng có nuôi thêm cái oán thù nữa. Cho nên ví dụ như đời này nè, mình là vợ chồng với nhau, dù là hạnh phúc hay là không hạnh phúc, mà nếu chúng ta cũng thấy rất là rõ là cái sự gì, cái sự mà quay cuồng của sanh tử luân hồi, của chồng chất những cái duyên, cái nghiệp, cái ân, cái oán với nhau đó, thì phát nguyện làm gì? Phải phát nguyện làm bồ đề quyến thuộc của nhau. Nếu mà đời này á, hai vợ chồng biết tu rồi đó, thì nguyện, hiểu không? Kiếp sau mình có gặp nhau nữa đó, thì mình làm gì? Mình chỉ làm pháp lữ mà đồng tu thôi. Mình không có làm vợ chồng. Tại vì sao? Vợ chồng đời này hạnh phúc thật, nhưng mà nó cũng còn nằm ở trong cái gì? Trong cái rọ của những cái ái trước. Thì thôi mình tu rồi, mình phải nguyện mình vượt cao một chút nữa, mình làm những cái người pháp lữ với nhau, nâng đỡ với nhau trên đường tu, thì cái đó nó hay hơn. Quý vị biết là ở trong truyện có kể đó, Ngộ Đạt Quốc Sư, thì khi mà Ngài còn là một vị tăng trẻ đó, Ngài đã giúp cho một cái người bệnh phong cùi tá túc ở ngoài hiên chùa. Và cái người này đoán là tương lai cái vị tăng trẻ này sẽ là một cái người thành đạt, nhưng mà sẽ mắc một cái nạn rất là lớn. Và dặn rằng nếu mà sau này thầy có nạn thì thầy nên đến cái núi đó, thầy tìm tôi để tôi giúp. Thì quả thật sau này Ngộ Đạt Quốc Sư được vua Đường Ý Tôn tôn trọng như là một bậc thầy của mình, và cúng dường những cái pháp y rất đẹp, và làm một cái tòa ngồi bằng gỗ trầm rất là quý. Thì khi mà Ngộ Đạt Quốc Sư bước lên cái gỗ trầm đó ngồi, thì sanh cái tâm ngã mạn, sanh cái tâm tự cao. Ngài không ngờ ngày hôm nay mình được làm một quốc sư, thầy của vua, thần dân cả nước đều phải quỳ bái mình. Thì khởi cái tâm mà cao ngạo như vậy thôi, thì sau khi cái lễ đó rồi, thì về tới nhà đó, thì ngay cái đầu gối của Ngộ Đạt Quốc Sư bị một cái mục ghẻ hình mặt người, có hai mắt, có miệng đàng hoàng, giống như nó hai cái mục ghẻ mà nó nhìn giống như cái mặt người vậy đó. Và nó đau nhức không thể tưởng tượng được. Mà muốn trị cái đau nhức đó, đó thì phải lấy một miếng thịt còn sống có máu đắp vô miếng ghẻ đó, thì cái miếng, cái mục ghẻ nó hút cái máu thịt đó, bắt đầu nó êm xuống, và khi nó hết rồi là nó đau nhức tiếp tục. Và trong cái cơn đau nhức như vậy thì Ngài mới nhớ trực lại rằng khi mình còn là một người tăng còn trẻ thì có một người phỏng đoán như vậy đúng. Và hôm nay mình nhớ lại cái chỗ nơi mà Ngài đó dặn mình phải đi tìm. Thì khi đi lên tới cái núi đó, gặp một cái người đạo đồng, và nói rằng thầy của tôi dặn tôi ở đây đón thầy, và ngày mai tôi sẽ dẫn thầy đi gặp thầy tôi. Thì lúc đó, ở bên đó, đó được Ngài được chỉ, Ngài được chỉ là ở bên cái dòng suối kia. Ngài đến đó lấy nước á, rửa cái mục ghẻ đi. Thì trong khi mà Ngộ Đạt Quốc Sư á, định lấy nước rửa cái mục ghẻ đó, thì nghe có cái tiếng phát ra nói rằng khoan, khoan hả rửa. Ngài là một cái vị quốc sư học rộng nghe nhiều, vậy thì Ngài có nhớ cái câu chuyện giữa Viên Án và Triều Thố không? Nói biết. Nói tôi là Viên Án, còn Ngài là Triều Thố. Và Ngài là kiếp trước, đời trước, tôi với Ngài làm quan, và Ngài đã xử oan ức cho tôi, và Ngài đã chém đầu tôi. Và tôi hận cái oán thù này, tôi hận Ngài. 10 kiếp tôi đi theo tôi báo oán, nhưng mà 10 kiếp Ngài đều là một cái người thầy tu cao đức, cho nên tôi không có cơ hội tôi báo oán. 10 kiếp tu hành chân chính. Cho nên tôi đi theo hoài mà tôi không có báo oán được. Nhưng mà ngày hôm nay, Ngài được vua ban cho Ngài một cái tòa ngồi, và Ngài đã khởi cái tâm tự cao tự đại. Vì vậy mà tôi có cơ hội báo oán, và tôi trở thành ra cái bụt ghẻ ngay cái đầu gối của Ngài, để mà trả cái oán thù mà Ngài đã giết tôi. Thôi hôm nay nói ra là hết, thì Ngài rửa đi, và oán thù giữa tôi với Ngài hết. Thì khi đó Ngài rửa cái một ghẻ thì nó đau nhức tận xương tủy, thì Ngài ngất xỉu bên bờ suối. Thì khi tỉnh dậy thì am tranh ở đó không còn, dòng suối cũng không có. Thì Ngài biết là Đức Quan Thế Âm đã thị hiện và giúp cho Ngài giải tỏa cái quán kết đó. Và ngay nơi cái chỗ đó đã lập lên một ngôi chùa. Và sau đó Ngộ Đạt Quốc Sư đã tự mình viết ra một cái quyển sám hối, đặt tên là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, Thủy Sám Pháp, mà chúng ta thường trì tụng ở đây đó. Tự Ngài Quốc Ngộ Đạt Quốc Sư đã viết ra cái quyển sám pháp đó để mà tự Ngài sám hối và lưu truyền trong nhân gian, và được mọi người tiếp nhận một cái bản văn thủy sám. Tại sao dùng, phải sao đặt là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám? Tại vì khi cái gì nhơ thì phải lấy gì rửa? Thì phải lấy nước mà rửa. Thì cái oan nghiệp, cái tội lỗi cũng phải nhờ tới cái nước từ bi mới rửa được. Cho nên cái oán thù giữa mình với người, mà mình đem cái oán thù mình giải quyết á, thì đôi khi nó không giải quyết được vấn đề, mà nó chỉ càng tăng thêm cái oán thù. Mà chỉ có thể đem nước từ bi ra mà rửa. Ở trong truyện á, có kể là ngày xưa có một vị hòa thượng tụng kinh trong phòng mỗi ngày. Thì trong phòng hòa thượng nó có một con dế, mỗi ngày nó ở trong đó nó nghe kinh, mà hòa thượng gần như nuôi con dế đó. Thì con dế này nó hay kêu sùm. Thì cái ông phó trụ trì, ông không có thích, ông không thích cái tiếng kêu con dế đó. Thì một hôm á, vị chánh trụ trì đi vắng, thì ông phó trụ trì bước vô phòng, mới cầm con dế đó, bứt con dế ra làm hai, con dế nó chết. Thì thầy chánh trụ trì về, thấy con dế chết làm hai, vậy thầy thấy tội. Thì Ngài mới lấy một tấm vải đỏ đó, Ngài để con dế vô trong tấm vải, và Ngài cột lại, Ngài đem chôn. Thì cái con dế đó đó, nó nhờ cái phước nó nghe kinh, cho nên nó trở lên, nó là một vị hoàng hậu. Và cái vị thầy chánh trụ trì á, nhờ tu có cái phước cho nên được làm vua và cưới hoàng hậu đó. Nhưng mà hoàng hậu này á, đẹp người nhưng mà xấu tánh, cái tâm đố kỵ rất là lớn, tức là cái tâm ganh ghét, và nhất là đối với thầy tu. Họ ghét thầy tu lắm. Thì ở trong chùa thời đó có một vị hòa thượng tên là Chí Công, thường tới lui với nhà vua để mà đàm đạo. Thì bà hoàng hậu này bà không có thích. Và một hôm bà đã làm ra một cái bánh nhân thịt để bà cúng cho hòa tăng, hòa thượng và các vị tăng. Thì vị hòa thượng này biết, cho nên dặn các thầy ở chùa là làm bánh bao chay đem theo. Và khi bà bày bánh bao thịt lên cúng thì mình hất cái bánh bao vô, mặn vô trong cái tay áo của mình. Thường thường quý thầy mặc cái tay áo rộng đó, thì để cái tay bánh bao chay vô trong cái tay áo bên trái, và để cái tay trống, thì khi mà cái bánh bao mặn nó dâng lên đó, thì mình đưa cái bánh bao vô trong cái tay áo này, và lấy cái bánh bao nhân của mình, nhân chay ra mình dùng. Thì khi đó hoàng hậu bà nói đó, là nói với hoàng thượng đó, là hoàng thượng á, nghe lời và tin cái ông Chí Công này, ông đâu có phải là người tu đắc đạo gì đâu. Nội cái chuyện mà thiếp làm nhân thịt cho ông ăn, mà ông ăn chay mấy chục năm mà ông ngửi mùi thịt không ra mà. Nếu mà thời đó mà có hem hem chay là chắc nhìn không ra thiệt đó. Còn thời đó chỉ có tàu hũ thôi, thành thử ra phải biết thôi ha. Cho nên mà khi mà nói như vậy đó thì ông vua ông giận lắm, và ông dẫn lính tới chùa để mà ông định hạch hỏi Ngài Chí Công. Thì lúc đó Ngài Chí Công đứng trước cửa chùa sẵn và chờ, nói hoàng thượng đến đây để mà hỏi tôi cái vụ bánh bao thịt đó. Thì mới dẫn ông vua đi vô trong phía sau, thì mới thấy một đống bánh bao thịt còn để đó. Thì ông vua đó, thì hòa thượng mới nói cho vua biết cái quan nghiệp giữa hoàng thượng với giữa hòa thượng với lại cái bà hoàng hậu này. Thì vị hòa thượng mới nói đó, đời trước hoàng hậu này là con dế, và tôi là phó trụ trì, và thầy hoàng thượng là chánh trụ trì, và tôi đã bức con dế đó ra làm hai. Thì ông hoàng thượng mới giật mình, ông nói hèn gì, ở sau lưng của hoàng hậu có một cái lằn ngang màu đỏ mà hoàng hậu thường hay mắc cỡ và không bao giờ cho trẫm thấy cái lưng. Quý vị thấy dễ sợ không? Thì cái câu chuyện đó nó thật, nó hư như thế nào thì mình không biết, nhưng mà ở đây để muốn nói cho anh biết cái gì, cái oan nghiệp. Cho nên đời này á, có những cái chuyện nó xảy đến với mình không phải là khi khổng khi không. Mình nói khi không đó là tại vì mình nói do đời nào, mình nhìn tới cái hiện tượng bây giờ thôi. Chứ còn thiệt sự ra có những cái mà mình không thể đem cái hiện tại bây giờ mình luận được, là gì? Nhân quả thì nó ba đời. Cho nên á, khi mà cái nghiệp mà nó chiêu cảm rồi đó, thì mình rất là khó xử, và mình rất là buồn khổ, là tại vì nó cứ đến hoài với mình. Cho nên một trong những cái ma sự nó làm chướng ngại cái con đường tu của mình, đó là cái ma oan nghiệp nhiều đời. Cách đây 2 năm á, có một bác đó lên chùa và kể cho Pháp Hòa nghe rằng á, mỗi tối mà bác ngủ đó thì bác nghe cái vách ở kế bên đó gõ vô cái đầu nằm của bác và rên rỉ. Và không phải ở cái nhà đó không, mà hầu như bác đi chỗ nào thì cái tiếng động đó, tiếng rên đó cũng giống nhau. Thì bác rất là sợ, và bác kể rằng cái chỗ cuối cùng bác ở là cái phòng mà nó nằm ngoài bìa, thì dĩ nhiên không có cái phòng nào thứ hai bên đó hết trơn á. Nó nằm ngoài bìa mà làm gì có phòng nào bên đó. Thì bác kể như vậy, thì bác mới nói cho bà biết rằng hồi bác còn trẻ, bác làm tài xế xe. Và khi mà chỉ cho ông tài xế vé xe đó, thì sơ ý đã đụng chết một người. Mà có lẽ cái người đó không có siêu, là tại vì họ chết oan ức. Và không giải tỏa được cái oan ức đó giữa mình với một ông tài xế xe. Cho nên trong bao nhiêu năm nay rồi, cái người đó vẫn cứ đi theo bác. Bác có cái cảm giác là cái người đó luôn luôn đi theo và báo oán. Thì Pháp Hòa mới bày cho bác đó là mỗi ngày lại sám hối. Thì Pháp Hòa nói bác không cần phải lại sám hối gì hết, mỗi ngày bác cứ lại vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật, lại xuống lại, rồi Nam Mô A Di Đà Phật, lại một lại. Thì mỗi một ngày như vậy đó, bác lại được 50 lại. Và sau khi 50 lại như vậy rồi đó, thì bác trì chú vãng sanh. Thì trong khi mà bác trì cái chú vãng sanh đó, bởi vì cái chú vãng sanh là cái chú nó có cái tên gì: Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn, đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Cái thần chú có cái công năng giải trừ những cái oan nghiệp, bạc hết những cái nghiệp chướng của mình và của người. Và bác đem tất cả công đức lễ Phật này nè hồi hướng cho cái vong linh đó. Thì bác thực tập đâu khoảng chừng nửa năm, 3 tháng thì bác gọi lên. Bác nói có giảm. 6 tháng bác nói bây giờ là im. Vì vậy cho nên mình mới biết á, là có những cái oan nghiệp giữa mình với người. Mà nếu mà mình giận á, tức khi mình giận cái người đó đó, thì sao? Cái hình ảnh mà mình ghét á, nó nằm ở trong này hoài, nằm trong cái đầu mình hoài, trong cái tâm mình hoài. Và khi mà còn hoài á, thì lỡ mà mình có chết á, thì mình cũng mang cái người đó theo. Thành thử cái oan nghiệp giữa mình với người đó không giải. Cho quý vị nào mà tụng Lương Hoàng Sám đó nha, nếu ai mà tụng Lương Hoàng Sám đó, mà mình bây giờ mình đang thọ trì đó, thì ở trong cái quyển Lương Hoàng Sám này á, nó có hai cái phần rất là nổi bật. Một á, là tự mình, tự mừng cho mình. Tại sao gọi là tự mừng cho mình? Mừng cho mình là ngày nay mình được gặp Phật Pháp. Mừng cho mình là ngày nay mình hiểu đạo để mình giải tỏa những oán kết. Mừng cho mình là ngày nay mình có được phương pháp để mình sám hối những nghiệp chướng của mình. Và kế đến, mình giải tỏa những oán kết giữa mình với người và cầu xin tha thứ cho nhau. Và nguyện kết bồ đề quyến thuộc. Thí dụ như bây giờ đó, Pháp Hòa nãy giờ mình nói đó, bây giờ nè, tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta gọi nhau là gì? Là giờ là đạo hữu, là pháp lữ, phải không? Thì đời này mình gặp nhau trong một đạo tràng, cùng tu cùng học, vậy hẳn phải là có cái duyên từ kiếp trước. Vậy thì mình đã tu, mình đã hiểu rồi, thì mình phải phát nguyện. Mình phát nguyện làm sao? Mình phát nguyện là mỗi ngày mình đều thêm bồ đề quyến thuộc, chứ không có ít hơn. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nguyện một câu đó: nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Nguyện đời đời kiếp kiếp mình cùng làm những người pháp lữ với nhau. Và nếu mình với người kia có vấn đề, thì thay vì mình ôm niềm đau nỗi khổ, thay vì mình ôm một khối hận thù mà chúng ta gọi là oán đó, rồi trở thành ra những oan gia trái chủ với nhau, thì mình nguyện mình với người đó cùng đi trên bồ đề. Tại vì nếu mà người đó cùng đi trên đạo bồ đề á, thì không phải mình bớt khổ đâu, mà còn ai bớt khổ nữa? Nhiều người khác bớt khổ nữa. Chứ còn nếu mà cái người đó mà họ sống trong cái sự mà hận thù như vậy, thì họ cũng làm khổ nhiều người lắm. Mình với họ là cái vấn đề rồi, rồi còn lây lất tới những người xung quanh, những người khác nữa, phải không? Cho nên một người đó mà họ hướng tâm họ tu rồi á, thì chẳng những mình đỡ khổ mà còn nhiều người đỡ khổ nữa. Cho nên trong cái Lương Hoàng Sám á, nó có hai cái điểm sám hối nổi bật. Thì những cái lời bộc bạch thì cũng tương đương như những quyển sám pháp khác, nhưng mà đặc biệt có một điều là tự mừng cho mình. Và rải rác xuyên suốt trong cả một quyển kinh như thế này, cả toàn bộ Lương Hoàng Sám như thế này, mà có 10 quyển ở trong này nè, chia ra thành từng quyển nhỏ, 10 quyển gom thành trọn bộ và rải rác ở trong những cái phẩm kinh, đều nói đến cái chuyện tự mừng cho mình và nguyện kết bồ đề quyến thuộc với nhau. Và người nào nếu mà không có trì tụng trọn bộ đó, thì chỉ cần trì tụng 2 quyển trong này thôi, đó là quyển thứ 5 và quyển thứ 6, về cái phần giải tỏa oan kết. Tại vì đời này mình tu, hay là mình sống trong đời cũng vậy, đi đâu mình cũng gặp những oan kết hết. Có nhiều khi mình nghĩ vô chùa tu rồi chắc khỏe nhất. Khỏe không? Chưa chắc. Mình đi vô đây rồi mình gặp những cái oan kết khác. Cho nên đã là một cái người sống ở trong đời rồi đó, thì ai cũng có những cái oan kết nhỏ hay là lớn thôi. Và nếu mà mình coi trọng thì cái việc nó càng lớn. Còn nếu mình coi nhẹ thì từ từ nó giảm. Và cái hay nhất nữa đó là chúng ta phát tâm sám hối. Phải phát tâm sám hối. không biết Pháp Hòa thì có được một cái duyên lành gì. Nhưng mà từ nhỏ đến bây giờ Pháp Hòa thích cái phương pháp sám hối lắm. Rất là thích. Hồi đó mà Pháp Hòa mới vừa đi xuất gia đó, thì mình mê cái bộ Lương Hoàng Sám lắm. Rất là thích Lương Hoàng Sám. Cho nên đó, lúc đó mình chưa có thỉnh được kinh. Do tình cờ được một vị Phật tử đem đến cúng cho chùa một quyển Lương Hoàng Sám. Mà rất tiếc là lúc đó mới thiếu mấy trang. Vậy mà Pháp Hòa tìm đủ cách để tìm những cái cuốn khác để cho đủ. Rồi quý vị biết những cái trang thiếu đó Pháp Hòa dò, thiếu tới câu nào Pháp Hòa ngồi và chép tay lại, rồi dán vô trong cái chỗ thiếu đó để mà tụng trọn cái bộ Lương Hoàng. Mà Pháp Hòa nhớ rất rõ, mỗi buổi chiều đi học về đó, sau giờ công phu á, ăn cơm rồi thì Pháp Hòa dành nửa tiếng đồng hồ lên chánh điện, ngồi một mình trên chánh điện để mà tụng Lương Hoàng Sám. Thì có một hôm nọ, tụng đến một cái quyển, một cái phẩm kinh ở trong đó, thì tự nhiên nước mắt mình nó khóc ròng. Và tự nhiên mình cảm thấy mình là những cái người mang nghiệp chướng rất là nặng nề. Và ngày hôm nay mình hạnh phúc là vì mình được một cái quyển kinh để mà mình sám hối những nghiệp chướng. Pháp Hòa nhớ rất rõ. Lúc đó Pháp Hòa 16 tuổi. Và tụng được một bộ Lương Hoàng Sám khi còn là một vị sa di. Cho nên mình sám hối như vậy đó, để mình mở lòng mình ra, mình giải tỏa những cái oán hận giữa mình với người. Có nhiều khi á, trước khi mình đi chùa mình tu là đời sống mình nó êm lắm. Nhưng mà bắt đầu mình vô chùa, mình học đạo, mình bắt đầu mình làm Phật tử, mình đi chùa, mình học đạo rồi, hình như mình thấy mình nhiều rắc rối lắm. Thế mình thấy sao phiền quá. Hình như bây giờ mình càng tu mình càng phiền hơn hồi mình chưa tu. Nói như vậy là tu không có linh. Không phải. Mình phải biết rằng cây cao thì gió càng cao. Cây cao thì gió cũng cao. Tại vì sao? Nếu mà gió nó thổi, cây nào cao thì cây đó phải lung lay. Cho nên gió thổi là đều, nhưng mà tại mình cây thấp thì mình không thấy gì hết á. Hoặc là mình cây thấp mình được bao bọc bởi những cây kia mình không thấy. Ở đây muốn nói á, là khi mà mình cái chí nguyện tu hành mình càng nhiều đó, càng sâu đó, thì ma chướng nó cũng rất nhiều. Thành thử ra khi mà đọc tới cái những cái chỗ này mà ngài một ngày tổ nguyên sư Minh đó, ngài dạy mình đó, thì tự nhiên mình cảm thấy mình an ủi lắm. Cho nên nhiều khi á, mình chỉ im lặng mình sám hối, mình chí thành mình sám hối, mình giải tỏa, mình nguyện Phật lực chuyển cái tâm thức của những cái người gây ra cái oan nghiệp. Dĩ nhiên mình biết oan nghiệp thì phải trả, nhưng mà bây giờ hiểu rồi thì đừng làm gì nữa, đừng có gây thêm nữa. Trả tiền mà trả nhiều lời quá rồi, nhưng mà thích mượn, mượn thì vẫn cứ mượn. Ở trong sách đó, thì ngài dạy mình là phải hổ thẹn mà sám hối, phải phát tâm hổ thẹn. Có một cái bài kệ để mà mình giải tỏa oan kết, các vị tổ người ta viết ra là giải kết, giải kết, giải oan kết, giải liễu tiền sanh oan trái nghiệp, tẩy tâm địch lự phát kiền thành, kim đối Phật tiền cầu giải kết, Nam mô giải oan kết Bồ Tát. Tức là giải hết những oan kết, giải hết những oan kết, giải kết, giải kết, giải oan kết, giải liễu tiền sanh oan trái nghiệp. Tức là mình giải cho hết, mở cho hết những cái oan trái nghiệp của đời trước. Tẩy tâm địch lự phát kiền thành, mình rửa tâm chí thành đối trước Phật sám hối. Có nhiều người nói là nếu mà như vậy thì phải mở một lần cho nó ra. Nhưng mà có những cái chuyện đó, mình không có biết, là nó như cái dây xương gâm vậy. Mình càng mở, mở ra được cái đầu này thì nó rối cái đầu kia. Cho nên Ngài mới dạy mình á, là mình phải phát nguyện, mình sám hối. Ở trong này có một cái thứ ma gọi là ma oan nghiệp nhiều đời. Chúng ta phải hổ thẹn, khẩn thiết cầu sám hối, trong mong quy lực của Tam Bảo gia hộ, khiến cho oan nghiệp nhiều đời sẽ tự tiêu diệt, nó tự thối tan. Lại chúng ta phải phát nguyện lớn, làm lợi ích tất cả chúng sanh, để mau được quả Bồ Đề. Là kẻ mới tu học phải tự sám hối và mãnh tỉnh lấy. Tức là mình, Ngài dạy mình phải sám hối, phải siêng năng sám hối. Cho nên mình tu niệm Phật, mình tu trì chú, hay là mình tu thiền, tu gì thì phải tu, nhưng mỗi ngày dành thì giờ ra lại sám hối. Có nhiều khi mình khổ quá trời quá đất, khổ chồng, khổ con, hoặc là rồi khổ cha mẹ, khổ anh em, đủ thứ khổ hết, cứ than không à, nhưng mà mình không có chịu làm cái gì để giải cái khổ đó hết. Thì quý vị không tin thì quý vị phải làm mới tin được, mới biết được cái kết quả màu nhiệm của nó. Có một Phật tử sống đau khổ lắm, thì Pháp Hòa nói thôi bây giờ đó, Pháp Hòa cũng không có giúp được cái gì cho chú hết á. Bây giờ chú chỉ nghe lời Pháp Hòa một việc thôi, là chú sám hối đi. Chú sám hối mỗi ngày. Và quý vị biết không, khi mà sám hối á, thì trong kinh hay nói ra những cái lỗi á, phơi bày những cái lỗi, thì khi mà thấy thì cơ hội quán chiếu, thấy trời ơi, thì ra mình cũng có những cái tật này nè, mình những cái lỗi này, cho nên nó mới gây ra những cái này nè. Thì tự nhiên chú sống, chú bớt trách người này, bớt phiền người kia, và chú ít nói bậy nói bạ, rồi con người chú nó thay đổi. Và chú có phone cho Pháp Hòa, chú cảm ơn lắm. Và chú nói cuộc đời này của chú đó sống hơn nửa đời người. Và có thể nói Pháp Hòa là cái người cứu chú. Tại chú nói như vậy đó, là tại vì xưa nay đau khổ như vậy, mà bây giờ lại sám hối, rồi có kinh đó, để mà mình có cơ hội mình soi chiếu lại bản thân mình. Thì từ đó mỗi ngày chú sống. Và chú phải nói rằng bây giờ người xung quanh con đó, họ thấy con khác lạ. Họ nói sao lúc này ông có bị trúng bùa không, mà sao ông lạ vậy. Ông mới nói rằng tôi nhờ lại sám hối. Tôi nhờ lại sám hối. Và ông bị cái chứng đau lưng nữa. Pháp Hòa nói bây giờ lại 25 lại trước đi. 25 lại 50 lại. Bây giờ lại 200 lại. Không có sao hết. Cái ngày đầu mình lại Phật á, mình đi không có nổi, là tại vì nó đau hai cái chân. Và có thể mình đi xuống cầu thang á, chân mình nó rung vậy nè. Cái mình nói trời ơi, tôi yếu lắm, đừng có kêu tôi lại sám hối nữa. Không phải, là tại vì mình không có quen. Rồi ngày mai mình lại, ngày mốt mình lại 3 ngày là bảo đảm hết, không có chuyện gì xảy ra nữa hết. Sư cô Pháp Tịnh 83 tuổi đây mà ta còn lại sám hối mỗi ngày được mà. Ở chùa mình là mỗi sáng 9:30 là lại sám hối, mà lại sám hối Pháp Hoa đó, lại từng chữ trong kinh đó. Mở cuốn kinh Pháp Hoa ra, lại từng chữ trong đó, cứ một chữ là một lại. Thí dụ như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì mình lại là Nam Mô Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Pháp Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà nhiều khi một ngày mình lại được có một đoạn vậy thôi nha, mà đếm cũng 200 chữ trong đó. Trong một đoạn vậy có 200 chữ, thì 200 chữ trong đó là 200 lại. Và lại thông thả, không có gấp gáp, không có đợi chừng nào hết đó. Cứ mình canh giờ mỗi ngày là lại 1 tiếng đồng hồ. Mà lại như vậy. Còn ghẻ mùa nào mà nhầm cái mùa sắm hối, thí dụ như mình tụng dược sư sắm pháp buổi tối thì như là sắm hối rồi, thì buổi sáng 9:30 mình đổi là mình trì kinh. Còn khi nào mình trì kinh thì buổi sáng là lại sám hối. Nhưng mà đa phần là mình lại sám hối 9 giờ rưỡi sáng. Lại xong rồi ngồi tịnh 5-10 phút rồi bắt đầu cúng ngọ. Sáng nào từ thứ hai tới thứ sáu. À, từ thứ ba, sáng thứ hai nghỉ. Đó, thành thử ra mình mới biết là cái phương pháp sám hối rất là hay. Cho bây giờ đó, nhiều khi á, đời này nè, mình á, cứ bệnh lên bệnh xuống. Đó, cái oan nghiệp đó. Oan nghiệp gì? Sát sanh nhiều. Cho nên giờ nhiều cái con vật á, nó báo oán mình, cho nên mình cứ bệnh hoài. Đau lên đau xuống vậy đó. Mà cứ kêu niệm Phật nó đau quá làm sao niệm. Rồi kêu ăn chay được ngày đâu không? Ăn không có sức khỏe. Không ăn có sức khỏe đâu. Không ăn cũng bệnh như thường. Thành thử ra cứ việc mà ăn. Nhưng mà mình không ăn được nhiều thì ít ra cũng phải một ngày trong một tháng. Tức là mình vận dụng mọi cái phương tiện, sức khỏe, thời gian mà chúng ta tu hành. Thí dụ như bây giờ bệnh quá, một ngày tàu hũ cũng không nổi nữa thì cố gắng được nửa ngày. Còn đỡ hơn không có ngày nào, không có được buổi nào. Thấy không? Thành tử ra Pháp Hòa thì dễ lắm. Bày nhiều cách để miễn làm sao mình khởi cái tâm mình trong cái chuyện tu hành. Và cái quan trọng là khi chúng ta phát tâm như vậy và chúng ta hồi hướng đến cái con đường tu học của mình. Mà khi mà chúng ta càng nhiều những cái ma chướng thì lúc đó chúng ta lại càng sao? Càng phải tu dữ nữa. Tại vì nếu mà cuộc đời này nó ngộ lắm, khi mình vui á, ít khi nào mình nghĩ tới chuyện tu rồi niệm Phật, không ít lắm. Có, cũng có những người không có chuyện gì mà họ tu có lắm. Nhưng mà thường là sao? Đa số là mình khổ mình mới tu. Cho nên nhiều khi á, cảnh nghịch chừng nào mình lại tu ráo riết chừng đó. Mà cảnh thuận chừng nào thì mình hay theo cái đà thuận đó. Đó. Cho nên là đối với bản thân thì mình thấy như vậy. Rồi Ngài dạy mình á, có một cái thứ ma, gọi là ma oan nghiệp nhiều đời. Và khi mình chưa hiểu thì mình cho đây nè, mình mới chửi, mình mới mắng. Oan nghiệp đó, cứ mắng hoài mà cứ mỗi một lần trả thì cứ mỗi một lần chỉ mặt vào người đó. Anh là oan nghiệp của tôi, bà là oan nghiệp của tôi. Thì cứ như vậy thì nó chồng chất nữa. Cho nên bây giờ mình đổi gì biết không? Đổi cái nghiệp thành ra cái nguyện. Nguyện trả cho hết. Quý vị có nhớ Ngài Địa Tạng Bồ Tát không? À, trong Kinh Bát Đại Nhân Giác á, cũng có nói đó, là một cái tâm của một vị Bồ Tát là nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng đó. Có nhiều khi á, Thu Hòa là khuyên mấy cô và nói thôi giờ cô ráng đi, cô nghĩ nếu mà cô không trả thì người đàn bà khác vô thế trả, tội nghiệp người ta. Thôi giờ mình nhưng mà người ta không có tu, người ta khổ lắm. Bây giờ mình có tu rồi, thấy không? Mình đổi cái, mình chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Nhưng mà nếu mình thấy đó là nghiệp á, rồi mình buồn khổ với cái nghiệp á, thì mình sẽ khó tu. Và mình thấy rằng đây là cái nguyện, mình nguyện trả. Mình biết nó là nghiệp nhưng mà mình nguyện trả, và nguyện trả cho hết. Cái nguyện là gì? Nguyện là cái sức mạnh. Mình không có nguyện thì mình không có đi lên. Cho nên người ta gọi là nguyện lực á. Nguyện lực là gì? Nguyện là phải có cái lực. Cái lực của cái sự nguyện của mình. Mình phải đẩy cái nguyện là cái hướng đi của một người tu. Còn mình tu mà không có nguyện là không có được. Có nhiều người nói thôi không có nguyện, tu tới đâu hay tới đó. Khó lắm. Nếu mà nói kiểu đó là mình nghĩa là tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Năm trước đứng ở chỗ này, năm sau một bước, một cái nhích cũng không có. Là vì không có cái sự tiến bước. Mình phải có cái nguyện. Ví dụ như Pháp Hòa cũng có cái nguyện. Nhưng mà dĩ nhiên cái nguyện này đôi khi mình cũng bị ngoại cảnh nó chi phối lắm. Cái nguyện là mỗi tối mình phải lại Phật. Và Pháp Hòa cố gắng tranh thủ hết mức là tối là 11 giờ là lên lại vạn Phật. Lại xong 100 lại rồi á, thì mình ngồi tịnh và mình trì chú. Chú Đại Bi. Rồi hôm nào mình làm được một ngày như vậy đó, thì trong lòng mình nó cảm thấy nó vui, là vì mình cũng có một cái nguyện của mình trên cái con đường tu của mình đó, mình thực hiện được. Và ngày nào vì công việc này việc kia mình biết việc gì của mình làm cũng đều là Phật sự hết á, thì dĩ nhiên mình cũng không có buồn khổ chi khi mà mình phải đi làm cái chuyện khác thay cho một thời kinh sám hối của mình. Nhưng mà ngày mình biết ngày hôm đó mình không có thực hiện được cái nguyện mà mình muốn, nhưng mà có cái nguyện rồi á, là tự nhiên muốn làm gì mình cũng sắp thì giờ, phải không? Cho nên người ta mới nói đó, cái người không biết á, thì tìm cách giết thời giờ, nhưng mà người biết thì tận dụng thời giờ. Và thời giờ mình còn làm được cái gì thì mình cố gắng mình tận dụng. Và thường thường mình tận dụng kiểu đó đó. Cái này thì không có nói được, là tại vì mỗi người, mỗi hoàn cảnh và mỗi cách sống. Ăn thua chúng ta tự mình phát minh, trong khi mình làm gì đó để mình tận dụng cái thời giờ của mình, và không nói là tôi đi tìm việc để giết cái thời giờ của tôi. À, cho nên Pháp Hòa thấy cái nguyện nó hay lắm. Mà hồi nhỏ đó, mình còn đi học đó, không có ai dạy biểu gì mình đó, mà tự mình à. Mình biết đó, mình mới đi tu nghiệp nhiều lắm, cho nên lại sám hối. Chiều nào đi học về cũng lại sám hối hết á. Rồi khi mà trước khi đi thọ tỳ kheo cũng lại sám hối, và đi thọ tỳ kheo về rồi cũng lại sám hối. Và tới giờ cũng vậy, đêm nào là không có bận việc gì là cũng lên lại Phật 100 lại. Hồi trước là lại sớm hơn, 10 giờ 10 giờ rưỡi thì đi lại rồi. Và bây giờ là giờ tới 11 là tại phải canh. Phải lo cái công việc chùa cho nó rồi, thì 11 giờ bắt đầu lên lại hành trì, rồi 12 giờ, rồi 12 giờ bắt đầu mới xuống làm việc tiếp, soạn bài giảng hay là lo việc gì đó, thì cũng phải 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ sau mới đi ngủ. Thì Pháp Hòa nói như vậy để mà chia sẻ với đại chúng là hôm nay mình nói mới có một thứ thôi, đó là ma oan nghiệp nhiều đời. Và muốn giải trừ cái ma oan nghiệp này chúng ta phải làm gì? Lại sám hối. Và trong tâm mình đừng nuôi cái người làm cho mình khổ, tại vì mình với họ có oan nghiệp cho nên họ mới tới kiếm mình. Mà mình nuôi mình hận họ nữa thì oan oan tương báo không bao giờ dứt. Thì thôi bây giờ mình biết mình với họ có cái oan nghiệp với nhau thì chúng ta trả. Và trong cái trả đó chúng ta lập nguyện tiến tu để giải. Chứ còn mà nếu mà mình cho mình hận cái người đó, tại sao làm khổ mình? Mà mình còn nói một câu, nếu mà tôi biết mà anh đã làm khổ tôi vậy, tôi không có ưng ảnh làm chồng, hay là tôi biết cái người đã làm khổ tôi không quen đâu. Ở đời này nếu mà cái gì mình cũng biết hết thì mình đâu là phàm phu, không biết trước hết mọi việc thì mình là thánh thôi, phải không? Nhưng mà hôm trước mình học về cái khảo đó, có một thứ gì khảo? Hả? Biết rồi mà vẫn nhào vô thì cái đó gọi là cái gì khảo? Minh khảo. Minh khảo tức là mình biết rõ cái đó là cái khổ đó mà vẫn nhào vô. Không? Nói con cá ở trong á, con cá bên trong nó muốn đi ra, mà con cá bên ngoài thì nó muốn đi vào. Ví dụ như giờ mình biết á, có vợ, có chồng cũng vui phải không? Như bên cạnh cái vui nó có cái buồn không? Nó cũng khổ vậy. Biết vậy nhưng mà mình phải sống theo câu người ta nói, con trai lớn thì phải có vợ, con gái lớn phải có chồng. Rồi có vợ có chồng xong rồi mà không có con cái cũng khổ, phải không? Phải tìm mọi cách. Cho nên mình không có cũng không sao, không có nghiệp, phải không? Chưa chắc có mà gọi là hạnh phúc, điều đó chưa chắc. Và chưa có nói cái chuyện lo lắng đủ thứ nữa. Cho nên thôi thì nói tóm lại á, thì Ngài chỉ cho mình biết một cái ma oan nghiệp nhiều đời, và chúng ta phải phát tâm sám hối. Và còn chín thứ nữa rồi từ từ mình sẽ nói đến. Và hôm nay mình chỉ nói một ma trước đi. Và khi cái gì nó đến thì mình biết. Nếu mà mình không thông nó thì nó chướng mình. Chướng là gì? Là ngăn che. Còn mình thông nó, mình hiểu được nó rồi thì nó không có ngăn che mình nữa. Đường mình vẫn cứ đi. Đường nó thì nó cũng cứ đi. Giống như Đức Phật á, đi trên đường, hai thầy trò. Ông thầy thì dùng vô số lời từ ngữ để mà chửi Phật, mắng Phật, bài xích Phật. Còn người đệ tử thì dùng vô số lời lẽ khen Phật. Nhưng mà Phật không có dính bên nào hết. Khen Phật cũng không màng, mà chê Phật cũng không màng, Phật cứ đi thôi. Thì Ngài đang mới nói, bạch Đức Thế Tôn, hai thầy trò đó bên khen bên chê, mà sao con thấy Ngài đi như Ngài không nghe vậy? Ngài nói Ngài cũng có nghe chứ, nhưng mà tại vì Ngài biết cái khen cái chê, nếu mà mình ngã bên nào mình cũng khổ hết. Cho nên Ngài đi cứ bình thường. Cho nên mình trên đường mình đi á, phải không? Hễ mà có Phật đạo thì phải có cái gì đạo? Phật đạo là phải có ma đạo, phải không? Rồi mình á có Phật tử, tức là con Phật, thì ma nó có ma tử không? Nó có dân ma, nó có quyến thuộc của ma. Cho nên á mình mới nói tại sao cái người đó vậy mà nhiều người chơi. Nếu mà nó không cùng một hệ, không cùng một tâm, sao nó đi với nó được, phải không? Cho nên ma thì nó cũng có dân ma, Phật thì cũng có dân của Phật. Cho nên mình đừng có bận lòng. Rồi từ từ cái gì ma, cái gì Phật nó rõ ràng. Hồi nãy Ngài mới nói đó, chánh, thấy không? Thì lúc nào nó cũng chánh, mà tà thì lúc nào nó vẫn là tà. Rồi trước sau gì nó cũng lòi cái đó ra. Cho nên mình đừng có bận lòng. Và cái chuyện của mình là cái chuyện phải phát tâm, mà chúng ta đi trọn cái con đường mình đã chọn. Chứ còn nếu mà mình không có đi trọn á, mà mình để cho những cái đó đó nó ngăn chặn mình, thì coi như mình đã bị chướng rồi, mình đã bị ngại rồi, phải không? Ai trong đời này á cũng đều có những cái oan nghiệp hết á, ở ngoài đời hay đi vào chùa tu. Là Phật tử cũng có những cái oan nghiệp theo kiểu Phật tử. Thầy tu cũng có oan nghiệp của thầy tu. Vì thầy tu thì cũng là người thường, bất quá hơn mình một bước. Nhưng mà vô chùa tu rồi, mà hễ mà tu thì bắt buộc phải có gì? Phải có chướng. Mà không hiểu được nó thì ở tù. Phải không? Vì đau khổ với nó thì nó cứ bao bọc mình. Cho nên bây giờ mình vẫn tu. Còn mình không hiểu thì bên chữ tù người ta viết, chữ tàu viết á, ở trong là chữ nhân, ở ngoài là cái hộp. Người ở trong hộp là kêu tù. Chữ tu là vậy đó. Thì giờ mình sao đây? Nhiều khi mình sống rất là tự do, nhưng mà mình rất là ở tù, là tại vì cái gì mình cũng ôm chặt nó, cái gì mình cũng không có cởi mở. Cho nên mình tự do, nhưng mà thiệt sự ra như người ở tù. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa chỉ chia sẻ với đại chúng như vậy. Rồi hôm khác mình có thời giờ mình sẽ nói tiếp. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.